3 Phục sinh năm A, 26 tháng 4.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ to, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hạnh phúc. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương.
Anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta được ở trong nhà, được họp mặt nhau, nấu nướng ăn chung với nhau, sáng, trưa, chiều, rồi có khi cả tối nữa. Và hôm nay mình họp nhau ở trong nhà để cử hành buổi cầu nguyện trên lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, để lời của Chúa làm của anh nuôi dưỡng linh hồn anh chị em. Bên cạnh những món ăn mà hôm nay Chủ nhật, hôm nay nhà bác nấu cái gì? Tôi làm bún riêu, chị làm gì? Tôi làm bánh canh, còn bà tôi làm sôi gấc, còn anh kia anh giả cầy, à thí dụ thế, vân vân. Mình có những món ăn nuôi dưỡng thân xác, nhưng mà phải có của nuôi dưỡng linh hồn nữa, vì người ta sống không chỉ cơm bánh mà còn bằng bởi lời của Chúa. Mà lời của Chúa thì anh chị em không rước lễ được khi đến, không đến nhà thờ, chỉ có rước lễ thiêng liêng. Nhưng mà lời của Chúa thì đến được với anh chị em, cho nên chúng ta thấy đó là cái hạnh phúc, được cầu nguyện trên lời Chúa, được lắng nghe lời Chúa, và được lời của Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta qua việc lắng nghe lời Chúa. Mà anh chị em đốt cây nến lên trên bàn thờ, rồi mở lời của Chúa đặt vào nơi trang trọng nhất, rồi chúng ta cùng quây quần như là chúng ta dự bữa tiệc gia đình, thì bữa tiệc lời Chúa đang mời anh chị em. Sẵn sàng chưa ạ? Chuẩn bị chưa ạ? Thoải mái. Và tiệc phải cười lên, vui vẻ lên, tươi tỉnh lên chứ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa ngày Chủ nhật này là ngày của Chúa. Xin cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban để nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân xác, và nhất là để bồi dưỡng phần linh hồn, phần thiêng liêng, phần tâm linh của chúng con bằng việc lắng nghe lời của Chúa. Xin Thánh Thần của Chúa đến với chúng con. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Bài đọc một, anh chị em nếu mà có sách thì chúng ta mở sách Tông đồ Công vụ chương 2 từ câu 14 đến câu 33. Còn bây giờ mời anh chị em lắng nghe bài đọc 2, thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ, chương 1 từ câu 17 đến câu 21. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu khỏi lối sống phù phiếm do chồng anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ biểu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin mở trí cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh, và khi Chúa phán dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến câu 35. Luca chương 24, câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth, Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính Người thì họ không thấy." Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả sách thánh." Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nói ép Người rằng: "Mấy ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Nay Ngài tiến đến, về Emmau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là Ngài. Ấy những lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày, đã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta không trông không để ý Ngài, trong những kẻ nghèo đói. Cái bài hát này tôi hát cũng lâu lắm rồi. Hồi đó là đi giúp sứ ở dưới Tân Việt từ năm 1980 đến năm 1991, cũng hơn 10 năm đi giúp sứ. Và trong nhóm khung thánh anh em chúng tôi thì cũng hay tập những bài hát để hát nhạc thánh ca cho thánh lễ giới trẻ. Đây là một trong những bài mà chúng tôi hay hát, và hát những bài này thì thấy phấn khởi lắm. Hồi đó hát thì hát vậy thôi, nhưng mà càng về sau này, càng đi về với lòng Chúa thương xót, vì mình và đại dương lòng Chúa thương xót, thì mình nhận ra con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Xong rồi cái gì đó, con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa cao xa. Một thì là nhận ra cao xa, hai nhận ra là bao la. Mới nhận ra, chợt nhận ra, thì bỗng nhận ra. Thưa anh chị em và thưa các bạn, khi mà hát lại cái bài hát trên đường em mau, cái câu mà ấy những lúc chúng ta không trông không để ý Ngài trong những kẻ nghèo đói, ấy những lúc chúng ta không trông không để ý Ngài người anh xin hèn yêu, rồi ấy những lúc chúng ta không trông không để ý Ngài ý... Các bạn cứ điền vào giùm tôi đi. Người ăn xin hèn yếu, người lao công gầy vai. Rồi có những lúc chúng ta không trông không để ý Ngài. Có bạn thì bảo trong cái con corona trong những người bị nhiễm dịch virus corona, trong những người bây giờ họ đang thất nghiệp vì virus corona, trong những người không có cái gì ăn vì dịch corona, vì những người bán vé số không còn bán được nữa, những người ve chai không còn được nữa, những người bán hàng rong không còn được nữa, và nhiều lắm. Làm sao mình không nhận ra được Chúa nơi những con người đó, cũng như là hai môn đệ trên đường Emmaus đã không nhận Chúa nơi người lữ khách đang đi với mình mà vẫn không nhận ra người đấy. Mà người đó đâu phải là người xa lạ gì, người đã từng sống với mình, từng chia sẻ với mình trong cuộc sống gần 3 năm trên dương thế. Vậy mà không nhận ra, vì đang lo, đang sợ, đang buồn. Cũng như ngày hôm nay, vì đang Đức Giáo Hoàng trong bài giảng Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót nhắc nhở rằng là cái virus corona nó là nguy hiểm, nhưng mà có một thứ virus nó nguy hiểm hơn nữa là virus vô cảm, là virus dửng dưng, là virus lạnh lùng, là virus bỏ rơi những người ở đằng sau mà chỉ chạy theo cái tốp người phía trước, dù là thiểu số, còn đại đa số là những người lao công hèn yếu, người ăn xin hèn yếu, người bị nhiễm virus corona là những người mà mình ganh tị, mình ganh tức, ghen tị, ghen tuông, mình ghét đủ thứ, bỏ hết lại. Những người mà không có thần có thế, những người không xinh không đẹp, những người không có vai có vế, những người không có chức có quyền, mình bỏ lại hết, mình chạy theo. Vì họ bảo mình chạy theo cái thiểu số đó. Đấy, cái virus đó là cái đáng sợ. Mà vì sợ cho nên là chúng ta không nhận ra Chúa như hai môn đệ trên đường Emmaus. Vì sợ virus corona mà ngày hôm nay mình không nhận ra Chúa đang hiện diện trong gia đình của mình lúc mình đang cử hành phụng vụ lời Chúa đây. Sợ quá. Nghe lại lời Chúa trong thư Thánh Phêrô, thứ nhất Phêrô chương 1 câu 17 đến 21. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Không vị nể ai, cũng như là con corona này, cái con virus corona này, nó không có vị nể ai nhé. Tôi thấy cái con này Nó hay lắm. Nó hay ở chỗ là nó không vị nể ai. Hoàng tử dính ông, dính. Công chúa dính ông, chết. Rồi ông bạn của Tổng thống Mỹ, tỷ phú, một trong những người giàu nhất nước Mỹ, dính không? Dính, chết không? Chết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines dính ông, dính. Tất cả không lệnh vị nể ai cả. Chơi hết giàu nghèo sang hèn, mà dường như nó thích chơi với người giàu. Thế mới ác cái gì. Những người mà có chức có quyền, vì đâu mà đang lo sợ cái con này nó phải khoái chơi với những người có chức có quyền, khoái chơi với những người giàu, cầu thủ bóng đá gì, minh tinh mảnh bạc, rồi nó chơi tốt hết. Thế thì thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi người là cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhớ rằng đây là cuộc đời của người lữ khách. Quê hương chúng ta không phải ở đây, trên trời. Hướng mắt lên trời. Thì hai môn đệ trên đường Emmaus cũng là lữ khách. Mà là người lữ khách như vậy mà không nhận ra Chúa đang đồng hành với mình. Thì Phêrô bảo rằng là nếu gọi người là cha thì hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như là vàng bạc mà anh em được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại. Không. Không phải nhờ những của trống hư nát này như là vàng bạc mà anh em được cứu thoát. Nhưng anh em được cứu thoát là nhờ máu thánh của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Anh em được cứu thoát nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Chứ không phải được cứu thoát bởi vàng bạc, của cải, chức quyền, bởi tất cả những quyền lực của thế gian. Vô ích hoàn toàn. Cũng giống như là tất cả sức mạnh của thế gian này đều bất lực trước cái con virus corona. Không kiêng nể mà nó tấn công hết. Hàng không mẫu hạm nó cũng chơi, du thuyền nó cũng chơi, cung điện nó cũng chơi, dinh tổng thống nó cũng chơi, bộ quốc phòng nó cũng chơi, tuốt lút hết. Đất cái nước hùng mạnh như là Trung Hoa nó chơi đầu tiên. Tưởng là mình là rốn của vũ trụ, tưởng là mình không cần Thiên Chúa, chơi luôn. Rồi nước Mỹ hùng mạnh như vậy cũng chơi luôn. Và ngay cả trung tâm của đạo Công giáo Vatican nó cũng viếng thăm luôn. Cho thấy sức mạnh của nó. Cho nên là mình không phải là mình được cứu thoát nhờ cái quyền lực của cái thế gian này đâu. Không, nhưng mà nhờ máu của con chiên vẹn toàn, mà cái con chiên vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Người là đấng Thiên Chúa đã biết từ trước khi vũ trụ chưa được dựng nên, và người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này. Thời cuối cùng này, Đức Giêsu xuất hiện vì anh em, nhờ người anh em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ khỏi chết, ban cho người được vinh hiển. Và anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng ta đặt niềm tin vào ai? Đặt niềm hy vọng vào ai? Giữa lúc tối tăm này, giữa lúc mà bệnh dịch nó lan tràn khắp nơi này, y khoa cứu mình được không? Tiền bạc cứu mình được không? Quân sự, chính trị cứu mình được không? Hoàn toàn không. Không thể đặt hy vọng và tin tưởng vào người thế gian, vào quyền lực vàng bạc của thế gian. Không. Đấy, hai môn đệ trên đường Emmaus cũng như là các tông đồ, vì đi tìm kiếm một Thiên Chúa theo như mình nghĩ là chỗ nhất chỗ nhì trong nước của Chúa, là sẽ cứu thoát Israel này khỏi ách thống trị của Roma. Chúng tôi tưởng chuyện ông Giêsu Nazareth là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh công đã nộp người để người bị án tử hình và bị đóng đinh vào thập giá. Phần chúng tôi đây này, phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Thấy không? Công đi theo Chúa mà vẫn nghĩ rằng là đi theo một lãnh tụ, đi theo một đại ca, đi theo một chúa tể, đi theo một lãnh Chúa để sau này sẽ thống trị cái thế gian này, sẽ được nhất nhì, sẽ được ngồi chẫn trệ trên đó mà cai trị. Không. Mà chính vì không được như vậy cho nên là thế mà cái việc này đã xảy ra là ngày thứ ba rồi. Rồi có mấy người đàn bà làm chúng tôi ngạc nhiên vì các bà ấy đến mộ từ sớm và không thấy xác người đâu cả. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Thất vọng não này. Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Lúc mình thất vọng, mình chán nản, chính là lúc này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Đây này, đang lúc trò chuyện bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Chúa luôn luôn là người đón chờ ta. Chúa luôn luôn là người đứng đợi ta. Mình cứ phải hát chờ em, chờ đến bao giờ. Và mình nghĩ rằng mình chờ Chúa đến bao giờ, nhưng mà đúng là Chúa là người phải hát cái đó. Chờ con, chờ đến bao giờ. Chúa đứng đón, Chúa đứng đợi, Chúa đứng chờ. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang đứng đón đợi điểm hẹn anh chị em trong chính ngôi nhà của anh chị em. Mình không đến nhà thờ vì Chúa bảo không, nhà thờ đóng cửa rồi, ta hẹn con ở trong nhà này. Gia đình họp nhau lại đi. Ở đâu có hai ba người họp nhau lại thì chính ta ở giữa mà. Ta đâu có bỏ đâu. Chúng ta nhiều khi trong ngồi trong nhà cũng than thở. Ai giờ các tiệm nail đóng cửa hết lấy gì sống. Ai, bây giờ hàng họ không bán được lấy gì sống. Ai, bây giờ không đi đủ thứ hết. Cũng than thở giống như hai môn đệ trên đường Emmaus. Vợ chồng ngồi cảm làm cắn đắn nhau. Con cái ngồi kêu ca trách móc bố mẹ. Bố mẹ cảm làm. Nếu như vậy mình sẽ biến cái nhà mình thành một cái ngục tù trần gian này. Còn biến nó thành một cái tổ ấm. Biến nó thành một cái thi đường hạ giới này. Khi mà chúng ta tin rằng có Chúa đang đứng ở giữa, đang hiện diện ở giữa. Và lòng mình không bừng cháy lên khi mình nghe lời Chúa hay sao? Khi mình nghe giảng, khi mình nghe chia sẻ lời Chúa, khi mình cùng cầu nguyện với lời của Chúa thì lòng mình có bừng cháy lên hay không hay sao? Bừng lên, cháy lên. Ngọn lửa của lòng thương xót Chúa phải được bùng lên, cháy lên để xua tan đi cái gì là vô cảm, xua tan đi cái gì là lạnh lùng, xua tan đi cái gì là thờ ơ, xua tan đi cái gì là lãnh đạm, xua tan đi cái gì là cảm làm trách móc nhau. Không! Vui lên, mừng lên, phấn khởi lên, hân hoan lên vì Chúa lòng thương xót đấng phục sinh đang ở giữa chúng ta, đang nói chuyện với chúng ta như hai môn đệ trên đường Emmaus và lòng mình bừng cháy lên. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Chúa đang ở giữa chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đang chia sẻ cuộc đời với chúng con. Chúa đang nói với chúng con những cái chuyện đang xảy ra ở trên thế giới này, chuyện virus corona này, chuyện nước Ý chết này, nước Mỹ chết này, rồi nước Trung Hoa chết này, rồi đủ mọi thứ chuyện. Con nói với Chúa, con kể với Chúa, con chia sẻ với Chúa như hai môn đệ trên đường Emmaus, nhưng mà không phải như là một người lữ khách, một người xa lạ, nhưng là như là một người thầy, một người anh, một đấng nhiều lòng thương xót đang ở giữa chúng con, đang nghe lời chúng con, đang muốn chúng con thỏ bày thổ lộ tâm sự với Ngài. Và khi chúng con nghe lời của Chúa thì lòng chúng con bừng cháy lên, chúng con vui lên, chúng con phấn khởi, chúng con hân hoan và chúng con nói Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa nay thực đã phục sinh, Hallelujah, Hallelujah. Người từ trong kẻ chết sống lại, Hallelujah, Hallelujah. Và niềm vui tràn lan muôn nơi, Chúa nay thực đã phục sinh, Hallelujah, Hallelujah.